cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đêm trên nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu đến Roma đoạn 15. Đến điểm này, Phaolô nói tóm lại lời làm chứng cá nhân của ông như là sứ đồ cho dân ngoại. Các bạn có nhớ là khi Phaolô khởi đầu bức thơ này trong một phương cách cá nhân, sau khi Phaolô đề cập đến một phân đoạn rất dài liên hệ đến giáo lý Cơ Đốc, giờ đây Phaolô trở lại nói với những điều liên hệ đến cá nhân mà ông đã đề cập trong đoạn 1. Phaolô tỏ bày lòng mong ước của ông đến thăm Roma. Trong Roma đoạn 1, câu 9, câu 10 viết như sau: Vì Đức Chúa Trời mà tôi lấy tâm thần hầu việc, bởi sự giảng tin lành của con Ngài làm chứng cho tôi rằng tôi nhắc đến anh em không thôi trong mọi khi cầu nguyện. Thường xin Đức Chúa Trời bởi ý muốn Ngài sao lại có thể gặp dịp tiện đi đến nơi anh em. Trong phần đầu của Roma đoạn 15, Phaolô đã dạy dỗ và nhắc nhở anh em trong hội thánh cần nâng đỡ lẫn nhau và phải dè dữ trong hành động của mình để không gây cớ vấp phạm cho người yếu đuối sa ngã. Bây giờ xin mời các bạn cùng tìm hiểu đến tâm tình của Phaolô với hội thánh ở Roma. Mời các bạn xem ở trong sách Roma đoạn 15 câu 14. Hỡi anh em, về phần anh em, tôi cũng tin chắc rằng anh em có lòng đầy nhân từ, đủ điều thân biết trọn vẹn, lại có tài khuyên bảo nhau. Tôi nghĩ đây là một trong những phân đoạn yêu thích nhất. Phaolô tỏ bày lời xin lỗi dịu dàng về những điều ngay thẳng và mạnh bạo mà Phaolô đã nói trong phân đoạn liên hệ đến giáo lý. Điều đó không phải vì họ thiếu sự nhân từ hay hiểu biết, nhưng là bởi vì họ biết đức tính của Phaolô là người hay nói thẳng. Đó là một điều tuyệt vời và tốt lành. Ngày nay Phaolô cho chúng ta lá thư Roma. Vì thế Phaolô cũng có thể nói với chúng ta những vấn đề quan trọng này. Các bạn thân mến, hiểu được thư Roma là một điều hữu ích và cần thiết cho sự tăng trưởng của đời sống Cơ Đốc nhân. Và mỗi Cơ Đốc nhân cần phải có thời gian để học biết sách Roma, vì sách này là nền tảng cho đức tin. Phaolô là một người hạ mình và dịu dàng qua lời khích lệ trong thơ này. Và Phaolô không hề muốn trở nên một người cai trị hay làm chủ trên con cái của Đức Chúa Trời. Và trong thơ Roma, đoạn 15, câu 15 đến 16 ghi tiếp: Nếu tôi đã lấy lòng thật dạn dĩ mà viết thơ nói điều này điều kia với anh em, ấy là để nhắc lại cho anh em nhớ, bởi ơn Đức Chúa Trời đã làm cho tôi, nên chức việc của Đức Chúa Jesus Christ giữa dân ngoại làm chức tế lễ của tin lành Đức Chúa Trời, hầu cho dân ngoại được làm của lễ vừa ý Chúa và nên thánh bởi Đức Thánh Linh. Phaolô đề cập đến lá thư mà ông viết cho người Roma. Ông giải bày sự vĩnh tin bằng cách nhắc cho người trong hội thánh Roma biết và nhớ rằng Phaolô là sứ đồ cho dân ngoại. Đây là một công tác do Đức Chúa Trời sắp đặt. Nó đến bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Và giờ đây Phaolô thực hiện công tác này qua việc viết thư cho người Roma. Phaolô đang chăm sóc và đang phục vụ họ. Lời phát biểu này làm gia tăng thêm sức nặng về sự hà hơi trên thơ tín mà Phaolô viết. Phaolô dùng ngôn ngữ thờ phượng trong đền thờ của người Lê-vi để diễn đạt về chính ông là người thực hiện công tác rao giảng tin lành. Người ngoại được tiếp nhận không phải bởi luật pháp Môi-se hay bởi tôn giáo, nhưng bởi Đấng Christ được rao giảng qua Phaolô. Phaolô nói, người ngoại nên thánh bởi Đức Thánh Linh, tức là Đức Thánh Linh ngự trong người ngoại đã tin Chúa Giê-xu khởi đầu với ông quạt này. Công việc nên thánh bởi Đức Thánh Linh khởi sự với người Do Thái và người ngoại trong giờ phút khi Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự vào lòng của người tin nhận. Sứ đồ Phaolô giảng tin lành, nhưng Đức Chúa Trời ban Đức Thánh Linh khi họ tin nhận. Xin các bạn nhớ trong trí rằng Phaolô là sứ đồ cho dân ngoại trong ý nghĩa đặc biệt. Giống như thầy tế lễ thượng phẩm, Phaolô dâng người ngoại cho Đức Chúa Trời như một của lễ. Và thật khó cho chúng ta hiểu hết ý nghĩa quan trọng của điểm này, nhưng chúng ta là người ngoại đã đi vào trong tất cả những điều mà Phaolô muốn ám chỉ ở đây. Các bạn thân mến, nếu như từ trước đến nay các bạn chưa hề cảm tạ Đức Chúa Trời về sứ đồ Phaolô, thì hôm nay các bạn nên cảm tạ Ngài. Đức Chúa Trời ban cho Phaolô cho chúng ta. Đó là lý do chúng ta nên đọc và tìm hiểu thư Roma. Và trong Roma đoạn 15 câu 17 nói tiếp: Vậy, tôi có cớ khoe mình trong Đức Chúa Jesus Christ về điều hầu việc Đức Chúa Trời. Phaolô viết thư cho người Roma với lòng tin chắc hơn là biện giải về nó, bởi vì ông nhận thức rằng các thánh đồ ở Phaolô có thể không cần lời hướng dẫn của ông. Do vậy, Phaolô viết với sự tin chắc về họ. Không có một sự giả định riêng nào trong điều này. Phaolô là tôi tớ của Đức Chúa Jesus Christ và ông đang làm theo ý chỉ của Ngài. Đó là điều quan trọng cần nhận thấy. Có một điều mà chúng ta không hề thấy nơi tôi tớ thật của Đức Chúa Trời, đó là sự kiêu ngạo. Chúng ta không nên cố gắng đạt chức vụ để có hình thức, nhưng cần ở trong vị trí hầu việc Chúa Jesus Christ vì Ngài là đấng điều khiển chúng ta. Và trong Roma đoạn 15, câu 18-19 nói tiếp: Vì tôi chẳng dám nói những sự khác hơn sự mà Đấng Christ cậy tôi làm ra để khiến dân ngoại vâng phục Ngài, bởi lời nói và bởi việc làm, bởi quyền phép của dấu kỳ phép lạ, bởi quyền phép của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Ấy là từ thành Jerusalem và các miền xung quanh cho đến xứ Illyri, tôi đã đem đạo tin lành của Đấng Christ đi khắp chốn. Phaolô đang nói một điều rất quan trọng trong phân đoạn này. Nếu chúng ta hiểu Phaolô và đặc biệt Phaolô hay Phi-e-rơ thành lập hội thánh Roma, chúng ta cần chú ý cách kỹ lưỡng những gì ông nói tại đây. Phaolô nói rằng, tôi không cố gắng lấy công trạng về công việc của Đức Chúa Trời được thực hiện bởi người khác, đặc biệt là giữa dòng dân ngoại. Dĩ nhiên Phaolô không thể lấy công trạng về những gì đã được thực hiện trong ngày lễ ngũ tuần mà nó khởi đầu chức vụ giảng tin lành cho dân ngoại. Phaolô không có ý lấy công trạng trong việc giảng tin lành trước tiên cho người ngoại, bởi vì chính Phi-e-rơ là người đem tin lành cho nhà của ông quạt này. Phaolô chỉ nói đến những điều mà Đấng Christ làm qua ông. Phaolô được chức vụ đặc biệt làm sứ đồ cho dân ngoại. Ông nói tiếp rằng, bởi quyền phép của dấu kỳ và phép lạ, đây là một dấu xác chứng chức vụ sứ đồ và các chức vụ khác trong hội thánh đầu tiên. Điều này được ban cho để thành lập hội thánh trên nền tảng đúng, trước khi Kinh Thánh Tân Ước được viết hoàn tất. Phaolô nói về người tin Chúa Giê-xu ở Ê-phê-sô như sau: Anh em đã được dựng nên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri. Chính Đức Chúa Giêsu Christ là đá gốc nhà. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 20. Ông không có ý nói rằng các sứ đồ là nền tảng, chỉ có Đấng Christ là nền tảng mà thôi, không có một nền tảng nào khác. Vì chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập, là Đức Chúa Giêsu Christ. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 3 câu 11. Nhưng các sứ đồ là những người đặt nền tảng trên Đấng Christ. Đó là những gì Phao-lô đang nói tại đây. Phao-lô nói rằng tin lành của Đấng Christ qua sự giảng của ông đã đến Illyri. Đây là một tỉnh của đế quốc La Mã nằm cạnh Italy, hay còn gọi là Ý Đại Lợi. Các bạn thấy rằng Phao-lô giảng tin lành từ Jerusalem đến một tỉnh nằm kề Roma, dẫu là Phao-lô chưa tới Roma. Chúng ta không có đủ chi tiết về các bản tường thuật về tất cả những nơi mà Phao-lô du hành truyền giáo. Ông đã đi rất nhiều nơi mà chúng ta không có đủ chi tiết đó, và rất có thể Phao-lô đã đi qua Tây Ban Nha và Anh Quốc nữa. Và xin mời các bạn cùng xem tiếp trong Roma đoạn 15, câu 20-21. Nhưng tôi lấy làm vinh mà rao tin lành ở nơi nào danh Đấng Christ chưa được truyền ra, để cho khỏi lập trên nền người khác. Như có chép rằng, những kẻ chưa được tin báo về Ngài thì sẽ thấy Ngài, những kẻ chưa nghe nói về Ngài thì sẽ biết Ngài. Tôi xin trích dẫn hai câu này theo bản diễn ý để cho các bạn có thể có thêm một vài sự nhận xét hơn. Vì ước nguyện của tôi là công bố phúc âm tại những miền chưa nghe danh Chúa cứu thế, để khỏi xây dựng trên nền tảng của người khác. Như Kinh Thánh dạy, người chưa được thông báo về Chúa sẽ thấy Ngài và người chưa nghe sẽ hiểu Ngài. Đây là điểm mà Phao-lô đáng được khen ngợi, được kính trọng. Ông không có ý tranh cạnh ganh đua với người khác. Điều này khiến Phao-lô trở thành người tiên phong đến những nơi tin lành chưa được rao giảng. Phao-lô có một công tác đặc biệt. Ông không thực hiện công tác tại nơi nào hội thánh đã có, hay là nơi nào đã có người khác đi qua. Phao-lô thật sự là một giáo sĩ. Đó là ý nghĩa của từ ngữ người giảng tin lành trong Kinh Thánh Tân Ước. Phao-lô không hề cử một ban đi trước để dọn đường cho ông. Khi Phao-lô đến một thành phố nào, thường ông không được hoan nghênh. Thị trưởng của thành phố nơi đó không có đến chào đón Phao-lô. Dân chúng không có đón tiếp ông. Thường là chỉ có cảnh sát và quân lính đón tiếp Phao-lô và sau đó đưa vào tù nghỉ ngơi. Các sứ đồ đã xây dựng nền tảng. Những người tin nhận Chúa Giêsu Christ sẽ hiểu rõ chức vụ sứ đồ. Đó là những người mà họ lắng nghe. Phao-lô được sự ủy nhiệm từ Đức Chúa Trời và được ban cho công tác sứ đồ. Như lời được nói cho Phao-lô và Ba-na-ba. Do vậy, Phao-lô và Ba-na-ba ở lại đó khá lâu, đầy dẫy sự bạo dạn và đức tin trong Chúa, và Chúa đã dùng tay của hai sứ đồ làm những phép lạ dấu kỳ mà chứng về đạo ân điển của Ngài. Trong sách Công vụ, đoạn 14 câu 3. Các bạn thấy là những điều này đánh dấu chức vụ sứ đồ và những người giảng tin lành thời kỳ đầu tiên. Họ không đến giảng với quyển Kinh Thánh Tân Ước trong tay của mình, vì lúc bấy giờ Kinh Thánh Tân Ước chưa được hoàn tất. Họ đến với một sự ủy nhiệm và được thể hiện bởi các dấu kỳ và phép lạ. Dĩ nhiên, thời kỳ đến với dấu kỳ và phép lạ giờ đây không còn được dùng để làm dấu hiệu nữa. Như sứ đồ Giăng là người đã sống lâu nhất trong các sứ đồ đã viết như vậy. Nếu ai đến cùng các ngươi mà không đem đạo ấy theo, thì chớ rước họ vào nhà và đừng chào hỏi họ. Trong thơ Giăng thứ nhì, đoạn 1 câu 10. Ngày nay dấu hiệu xác nhận về sự dạy dỗ đúng lẽ đạo, chớ không phải là dấu kỳ phép lạ như thời trước đây. Ngày nay, có nhiều nhóm người đang viết và nói về đề tài này. Nhiều cơ đốc nhân bị lôi cuốn đi sai lệch bởi sự dạy dỗ sai lầm, bởi giáo lý sai lầm. Dầu đó là những người trong phong trào của Đức Thánh Linh, và cũng có những người trong phong trào của ma quỷ nữa. Satan đang làm việc một cách bận rộn. Nhiều người ngày hôm nay đang bị lôi cuốn đi xa, bị sụp vào những lời dạy dỗ sai lầm. Phaolô đã rất cẩn thận nhấn mạnh đến sự kiện là nước Đức Chúa Trời không phải bởi việc người ta ăn, uống hay là kiêng cử một thứ nào. Nước Đức Chúa Trời cũng không phải do nơi dấu kỳ hay phép lạ nào. Nó không do nơi bất cứ một dấu hiệu nào bên ngoài. Nước Đức Chúa Trời xảy đến khi có sự công bình, tức là khi tin nhận Chúa Giêsu và được sự tha thứ tội lỗi. Phaolô luôn thực hiện công tác tại những nơi nào mà tin lành chưa rao giảng qua, và ông là người rao giảng tin lành thật sự, một giáo sĩ thật sự. Phaolô nói rằng, ông không có ý đến nơi nào mà tin lành đã được giảng trước đó. Như vậy, ai là người thành lập Hội Thánh Roma? Phaolô nói rất rõ, từ lời giới thiệu ban đầu cho đến điểm này, chính Phaolô là người sáng lập Hội Thánh ở Roma. Trong Roma đoạn 16, chúng ta sẽ được giải bài về những nhóm người ở Roma mà Phaolô quen biết. Và trong bản kỹ thuật đó, nói cho chúng ta biết rằng Phaolô là người đã dẫn dắt họ trở lại với Chúa Giêsu. Phaolô đã giảng tin lành cho những người này ở nhiều nơi trong khắp lãnh thổ của đế quốc Roma, và sau đó họ trở về thành phố Roma. Tại đó họ hiệp lại chung với nhau trong danh của Chúa Giêsu Christ. Và tôi chắc chắn rằng họ đã nói với nhau rất nhiều lần về người mục sư mà họ thương mến, đó là Phaolô. Ông là người thành lập Hội Thánh Roma. Dù Phaolô chưa hề đến đó, nhưng Phaolô đã điều khiển và hướng dẫn Hội Thánh đó từ xa. Và các bạn có thể gọi đó là bởi đại radar thuộc linh. Phaolô trích dẫn lời tiên tri từ sách Ê-sai đoạn 52 câu 15. Những kẻ chưa được rao báo về Ngài thì sẽ thấy Ngài, những kẻ chưa nghe nói về Ngài thì sẽ biết Ngài. Câu này tỏ bày đời sống của Phaolô như là một giáo sĩ. Ông rất hăng hái giảng tin lành cho những người mù lòa tâm linh. Thật là một sự vui mừng lớn khi giảng tin lành, trình bày về Chúa Giêsu và người nghe tiếp nhận trở lại cùng Ngài. Và trong Roma đoạn 15 câu 22. Ấy cũng là điều đã nhiều lần ngăn trở tôi đi đến thăm anh em. Phaolô trình bày là ông rất muốn đến thăm các anh em tín hữu ở Roma, nhưng đã có nhiều ngăn trở cản đường đi. Cho đến sau này khi Phaolô có dịp đến Roma, ông đến với tư cách một tù nhân bị giải giao để chờ xét xử. Dầu vậy thì lòng mong ước của Phaolô cũng đã được toại nguyện. Và điều này được ký thuật lại ở trong sách Công vụ đoạn 28, câu 11-30. Bây giờ xin mời các bạn cùng xem tiếp trong thư Roma đoạn 15, câu 23-24. Nhưng bây giờ chẳng còn có chi cầm buộc tôi tại trong các miền này nữa. Vả lại, đã mấy năm nay tôi rất ao ước đến cùng anh em. Vậy nếu tôi có thể đi đến xứ Y-pha-nho được, thì mong rằng sẽ tiện đường ghé thăm anh em sau khi được chút thỏa lòng ở nơi anh em rồi, thì nhờ anh em sai tôi đi qua xứ ấy. Phaolô nói rõ rằng ông muốn đem tin lành xa hơn sau khi ông đến Roma. Giờ đây, ông nói một điều mà chúng ta thấy hơi lạ thường. Nhưng bây giờ chẳng còn có chi cầm buộc tôi lại trong những miền này nữa. Có một nghi vấn là Phaolô nghĩ gì khi nói điều này? Có phải Phaolô nói rằng ông không còn cơ hội giảng tin lành trong khu vực của lãnh thổ đế quốc Roma ở đó nữa phải không? Có phải tất cả các cánh cửa hoàn toàn bị đóng? Có phải tất cả mọi người đều đã được cứu rỗi? Có phải mọi nơi đã được giảng tin lành? Trước đây tôi thường trả lời không cho các câu hỏi này. Nhưng khi đọc qua sách Khải Quyền nói đến các hội thánh trong vùng Tiểu Á và qua việc xem xét các di tích của những hội thánh này, tôi thấy là Phaolô nói đúng, bởi vì ông đã trung tín làm chứng và khắp cả khu vực đó đã nghe qua tin lành. Lời của Chúa đã được giảng ra. Bác sĩ Luca nói rằng tất cả mọi người trong khu vực đó đã nghe tin lành, cả người Do Thái lẫn người ngoại. Điều này không có nghĩa rằng tất cả mọi người đều đã trở lại với Đấng Christ, nhưng có nghĩa rằng họ đã được nghe tin lành. Giờ đây Phaolô đang hướng đến một khu vực mới. Ông có một cái nhìn về phía trước của cả lãnh thổ. Phaolô nói, Vậy nếu tôi có thể đi đến Y-pha-nho được, thì mong rằng sẽ tiện đường ghé thăm anh em. Y-pha-nho tức là nước Tây Ban Nha. Nói một cách khác, thành phố Roma không phải là nơi đến cuối cùng. Phaolô muốn đi đến Tây Ban Nha nữa. Ông đến từ bờ cõi của lãnh thổ Roma bên này, đến cuối bờ của lãnh thổ bên kia của Roma. Phaolô nói thêm, sau khi được Chúa thỏa lòng ở với anh em rồi, thì nhờ anh em sai tôi đi qua xứ ấy. Các bạn thấy rằng thành phố Roma chưa phải là nơi dừng chân cuối cùng. Ông muốn đi suốt đoạn đường cho đến tận phía bên kia của lãnh thổ Roma. Câu hỏi được nêu lên là Phaolô có đi qua Tây Ban Nha hay không? Nếu Phaolô có đi, chúng ta không có lời kỹ thuật nào về hành trình đó, cũng như chúng ta không có bản kỹ thuật về hành trình đến Illyria. Chúng ta sẽ không biết là Phaolô có đến đó nếu như ông không có đề cập và nhắc lại ở trong Roma đoạn 15 câu 19 này. Riêng tôi tin là Phaolô đã đi đến Tây Ban Nha và phần còn lại của lãnh thổ Roma. Lý do mà tôi tin như thế khi nghe lời công bố của Phaolô lúc gần cuối đời ông. Phaolô nói, ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Ở trong sách Ti-mô-thê thứ nhì, đoạn 4 câu 7. Phaolô nói, ông đã xong sự chạy. Tôi không nghĩ rằng ông sẽ nói như thế nếu như ông chưa đến Tây Ban Nha, bởi vì Tây Ban Nha là một địa điểm trong lịch trình truyền giáo của ông. Và Phaolô muốn đi đến Tây Ban Nha, và giờ đây ông cũng muốn đi đến Jerusalem nữa. Mời các bạn cùng xem tiếp ở trong Roma đoạn 15, câu 25-26. Nay tôi qua thành Jerusalem đặng giúp việc các sứ đồ, vì người xứ Mê-si-đôn và xứ A-chai vui lòng quyên tiền để giúp những thánh đồ ở thành Jerusalem đang nghèo túng. Phaolô muốn đến thành Jerusalem mang tiền và tặng vật giúp cho các thánh đồ nghèo, và sao Phaolô muốn tự chính tay ông làm điều đó? Tại sao? Bởi vì chính tay Phaolô đã phá hại hội thánh Jerusalem trước đây. Ông đã lãnh đạo cuộc bắt bớ những người tin nhận Chúa Giê-xu ở Jerusalem. Nên bây giờ, Phaolô có lòng ao ước muốn bù đắp lại phần nào bằng cách chính tay ông đem quà cứu giúp họ. Phaolô nói, vui lòng quyên tiền để giúp. Từ ngữ này trong tiếng Hy Lạp cũng có nghĩa là sự thông công. Từ ngữ này được dùng trong mọi điều gì mà những người tin nhận Chúa Giê-xu Christ chia sẻ với nhau, như Đấng Christ, lời Chúa, tiệc thánh, sự cầu nguyện, quà tặng bằng vật chất. Cơ đốc nhân có sự thông công với Đức Chúa Trời, với Đấng Christ và với nhau khi họ cho và giúp đỡ lẫn nhau. Thông công không có chỉ là bắt tay và ôm cổ tròn với nhau. Nhưng người tin Chúa Giê-xu Christ thông công và chia sẻ với nhau những điều trong Đấng Christ. Và Phaolô nói về việc đi đến Jerusalem, đó là nơi mà ông đã bắt bớ trước đây. Nhưng bây giờ, Phaolô muốn thông công với họ. Ông muốn chính ông là người đem quà tặng cứu giúp họ trong khi họ có cần. Và trong sách Công vụ các sứ đồ có lời kỹ thuật về lịch sử này. Và đã lâu năm nay tôi đi vắng, rồi mới về bố thí cho bổn quốc tôi và dân của lễ. Trong sách Công vụ các sứ đồ, đoạn 24 câu 17. Sự quyên góp và giúp đỡ này rất quan trọng với Phaolô, và chúng ta tìm thấy thêm về điều này trong thư Côrintô thứ nhì, đoạn 8 và 9 đề cập về vấn đề góp phần dâng hiến. Các bạn thân mến, tâm tình của Phaolô đối với những anh em tín hữu tại Jerusalem rất tốt và chân thành. Phaolô giờ đây là một người được Đức Chúa Trời thay đổi và sử dụng cho công việc của nhà Ngài. Tôi mong ước quý vị học được gương tốt của Phaolô khi đối xử với anh em mình trong hội thánh. Cầu xin Đức Chúa Trời rèn luyện đời sống của anh em để trở nên một người hữu ích. Thân chào quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục đến phần còn lại của thư Roma.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Nhẹ nhàng thay bước theo chân Giê-xu, ngày đêm bước đi vững an, hằng nói theo dấu chân Ngài chăm chú, đồng bước đi xuống đàng, đi từng bước đi theo Giê-xu tôi bằng xương, đêm ngày bước đi theo gót Giê-xu chọn. Giê-xu bước đi an bình thay, hằng nương sát cánh tay Giê-xu, Ngài đưa đi đến đâu nguyện theo đấy, tuyệt trắng vương ác mưu kẻ thù, đi từng bước đi theo Giê-xu tôi bằng xương, đêm ngày bước đi theo gót Giê-xu chọn đường. Giê-xu bước đi không nhìn quanh, từng giây phút quyết vui bước theo, vượt đồi cao dấu thân này không cánh, từng bước tôi cứ thong thả trèo, đi từng bước đi theo Giê-xu tôi bằng xương, đêm ngày bước đi theo gót Giê-xu chọn đường. Quyền gần hơn với Giê-xu Ngài ơi, ngày đêm bước đi vững an, nhìn chăm dấu chân Ngài đi tới, đồng bước đi xuống đàng, đi từng bước đi theo Giê-xu tôi bằng xương, đêm ngày bước đi theo gót Giê-xu.